Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ bình an xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Mẹ Teresa, một đời cho người nghèo khổ, do tác giả Lenzo LG, Nguyễn Di Loan chuyển ngữ, qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sang,
Khánh Hòa, Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Người người chăm chú theo dõi buổi lễ. Ở Roma, mọi người đều yêu mến và quý trọng các nữ tu thừa sai bác ái. Họ âu yếm gọi các nữ tu là những chị em Ấn Độ. Có nhiều nữ tu thừa sai bác ái khác rải rác trong đám đông khi họ quan sát các nữ tu bạn mình khấn hứa. Nhìn chung quanh, tôi đếm được 50 chị. Tất cả đang bận áo sa di trắng với viền xanh như mẹ Teresa. Công việc họ làm trong 4 cơ sở ở Roma thật là khó nhọc. Họ chú tâm đặc biệt đến những người mà các tu hội và tổ chức từ thiện khác lãng quên hoặc bỏ rơi. Hàng đêm, họ cố gắng mang một lời an ủi và hy vọng tới những người sống trong khu vực xung quanh ga xe lửa chính ở Roma, ga Stazione Termini, nơi tập trung những người nghiện ngập, những người hóa trang khác phái, những đĩ điếm, người đứng đường và những kẻ trộm cướp. Ngay cả cảnh sát cũng sợ đi tuần tra khu vực đó vào ban đêm. Tuy vậy, các chị em Ấn Độ của mẹ Teresa được trang bị bằng một tình yêu lớn lao, dám mạo hiểm tới đó. Tôi đi quanh giáo trường và chú ý quan sát các nữ tu khi họ quỳ trong các dãy ghế giữa những người khác. Suy nghĩ đến đời sống vất vả mà họ đảm nhận, tôi kinh qua cùng một lúc một cảm xúc kính phục và một cảm giác. Hầu hết họ là những người trẻ, một số quá trẻ. Khuôn mặt của họ dù tươi cười, vẫn có cái vẻ nghiêm nghị, là đặc điểm của những người luôn luôn có quá nhiều điều để lo lắng. Đôi tay nứt nẻ và thô nhám của họ, chứng tỏ rằng họ quen khổ đau với những lao động cực nhọc. Khi buổi lễ chấm dứt, tôi đến gặp mẹ Teresa. Mẹ rất vui khi gặp lại tôi và biết tôi đã dự lễ đầy đủ. Bởi vì mẹ quá bận việc suốt ngày và không có thời gian nào khác để nói chuyện với tôi, nên mẹ yêu cầu tôi cùng đi với mẹ trên chuyến xe hơi đưa mẹ tới trụ sở chính của dòng ở San Gregorio Auxilio, tốt để tôi có thể hỏi mẹ thêm một số câu hỏi khi đi trên đường.
Trước khi khấn hứa, các nữ tu của mẹ đã trải qua loại huấn luyện nào?
Khi có một cô gái đi vào tu hội chúng tôi, cô ấy quan sát chúng tôi trong một thời gian. Cô ấy thấy chúng tôi sống như thế nào, và cô ấy tự hỏi xem cô ấy có thực sự muốn biến cuộc sống chúng tôi thành cuộc sống của cô ấy không. Khi cô ấy quyết định rồi, cô ấy bắt đầu thời kỳ sơ tập kéo dài 2 năm. Trong thời kỳ này, chị nữ tu trẻ đó học hỏi cách cụ thể về công việc mà chị ấy sẽ luôn đảm nhận, bằng cách làm việc chung với các nữ tu khác là những người đã khấn hứa. Sau này, chị ấy sẽ trợ giúp người hấp hối, phụ giúp người nghèo và xin của bố thí cho những ai chẳng có gì để sống. Nói tóm lại, chị ấy sẽ làm mọi bổn phận mà chúng tôi đang thông thường thực hiện, tự đặt mình vào một vị trí mà ở đó chị ấy sẽ kinh qua bằng cách thực hành lối sống mà chị ấy muốn chọn để sống. Nếu chị ấy có thể chịu đựng được việc này, chị ấy sẽ khấn hứa sau 2 năm, cam kết trước mặt Thiên Chúa và trước giáo hội để kiếm tiền sự thánh thiện theo luật dọc của chúng tôi.
Một ngày, điển hình của các nữ tu là như thế nào?
Trên hết, vẫn là cầu nguyện, trái với nhiều điều người ta nghĩ. Chúng tôi không phải là các nữ tu dấn thân vào một cuộc đời hoạt động. Chúng tôi là các nữ tu chiêm niệm sống giữa lòng thế giới. Vì thế, cầu nguyện là việc căn bản đối với chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện, cho dù bước bộ trên đường, trong lúc làm việc hoặc ở bất cứ đâu. Nếu chúng tôi không liên tục kết hợp với Thiên Chúa, chúng tôi không thể làm những việc hy sinh, là những việc đòi hỏi chúng tôi sống giữa những người bị bỏ rơi.
Ban sáng, mẹ thức dậy lúc mấy giờ?
Vào lúc 4:30, chúng tôi cầu nguyện chung và điểm tâm buổi sáng hết 1:30, và sau đó chúng tôi đi làm. Công việc của mỗi nữ tu được quy định bởi các nhu cầu của nơi mà chị ấy đang hoạt động. Ví dụ, như ở Roma đây, các chị nữ tu của tôi giúp đỡ những người ốm bệnh và đơn chiếc. Các chị giúp đỡ những người già cả là những người không thể tự mình lo liệu được bằng cách lau rửa nhà cửa cho họ, giặt giũ áo quần cho họ, ở lại bên cạnh họ để họ khỏi cô đơn. Thông thường, các nữ tu xin thức ăn để nuôi dưỡng những người chẳng có gì ăn.
Ban tối, mấy giờ mẹ đi ngủ?
Nói chung, vào lúc 10 giờ. Nhưng nếu cần, chúng tôi làm việc thâu đêm.
Những giờ giấc này có phải chung cho tất cả mọi cơ sở của mẹ, hay là chúng được quy định tùy thuộc vào nơi mà các nữ tu đang hoạt động?
Những giờ giấc này là chung cho tất cả mọi cơ sở của chúng tôi, nhưng chúng tôi không phải không biết linh động. Luật lệ là để phục vụ sứ mạng của chúng tôi, đó là lợi ích của những người chúng tôi phục vụ. Tình yêu phải ở trên tất cả, cho dù tình yêu phải được quản trị bằng một thứ kỷ luật nghiêm ngặt.
Mẹ cũng tuân giữ các giờ giấc này?
Có, tôi là một nữ tu cũng như các nữ tu khác.
Ở tuổi mẹ, mẹ không thấy khó khăn khi thức giấc vào lúc 4:30 sáng sao?
Ngay cả những chị nữ tu trẻ nhất cũng thấy khó khăn khi thức giấc vào thời khắc đó. Nhưng hy sinh là một cách để bày tỏ tình yêu mình cho Đức Kitô, và tâm hồn tôi thì vẫn còn trẻ.
Nhưng mới đây, mẹ bị bệnh và phải qua một cuộc giải phẫu tim.
Tôi ở trong bàn tay của Thiên Chúa. Tôi hoạt động cho Ngài. Tôi không có thời giờ để tìm hiểu mình như thế nào. Ngài sẽ nói cho tôi biết khi nào thì tôi phải ngừng lại.
Có bao nhiêu nữ tu trong tu hội của mẹ vào lúc này?
3.000. Các chị ấy sống trong 303 cơ sở thuộc 75 quốc gia. Chúng tôi đã có thêm 140 yêu cầu để mở thêm cơ sở mới. Nhưng chúng tôi không thể đáp ứng tất cả yêu cầu đó. Chúng tôi cần thêm nhiều ơn gọi nữa, nhiều hơn những gì Thiên Chúa đã gửi đến cho chúng tôi.
Khi các quốc gia cộng sản còn thiết lập một chế độ độc tài nghiêm ngặt, vô thần và thù địch với tôn giáo, mẹ lại được phép thiết lập những cơ sở trong những quốc gia đó. Làm cách nào mẹ thực hiện được điều này?
Công việc của tình yêu cũng là công việc của hòa bình. chúng tôi không quan tâm đến các vấn đề chính trị, và mọi người cầu mong chúng tôi gặp được những sự tốt lành. Tu hội Thừa Sai Bác Ái bắt đầu hoạt động trong các quốc gia cộng sản khác nhau, như Ba Lan, Nam Tư, Đông Đức và Liên bang Xô Viết, trước khi ý thức hệ cộng sản trải qua một cuộc khủng hoảng. Chúng tôi đã đến các quốc gia đó bởi vì có những người nghèo, ngay cả những nơi đó cũng cần đến tình yêu của chúng tôi.
Quý vị là những nữ tu công giáo, quý vị giúp đỡ người nghèo. Liệu quý vị có truyền bá đạo công giáo không?
Nếu một người có một kho tàng, chia sẻ kho tàng đó với người khác thì tốt đẹp thôi. Tuy vậy, chúng tôi không khởi xướng, chúng tôi không thuyết phục theo đạo. Chúng tôi yêu thương mọi người trong một đường hướng cụ thể, xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa. Công việc của chúng tôi bày tỏ cho người nghèo đang khổ đau tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho họ, và kết quả luôn luôn kỳ diệu. Ở Ấn Độ, có một lần một ký giả người Mỹ quan sát tôi khi tôi đang săn sóc một người bị bệnh phối hoại. Ký giả đó nói với tôi:
"Tôi không thể làm việc đó vì $1,000,000.
Tôi trả lời: "Tôi cũng vậy. Tôi không thể làm việc đó vì số tiền lớn đó. Tuy vậy, tôi làm được điều đó vì tình yêu Thiên Chúa. Người nghèo khổ đau này đối với tôi là biểu hiện thân thể của Đức Kitô." Ký giả đó rất ngạc nhiên bởi lời nói của tôi và đã nắm bắt được cái điều làm thật sức mạnh, nâng đỡ công việc của chúng tôi. Như ở Roma này, điều rất có ý nghĩa đã xảy ra. Trong khi đi tìm kiếm những người bị bỏ rơi, một vài chị nữ tu của chúng tôi đã gặp một ông già vô thần. Ông ta là một tù nhân của nỗi khổ đau và nỗi cô đơn của chính mình. Ông ta bận bịu với những vấn đề riêng và chẳng nói một lời nào với các nữ tu tìm thấy ông ta. Nhưng các nữ tu đó chẳng chịu bỏ cuộc. Họ giặt giũ áo quần, quét dọn nhà cửa và dọn sẵn một ít thức ăn cho ông ta. Ông ta vẫn không chịu nói chuyện. Sau đó, các nữ tu quyết định đến thăm ông ta một ngày 2 lần. Cuối cùng, sau 1 tuần này, ông ta được tình cảm yêu thương săn sóc của các nữ tu chinh phục và bắt đầu nói chuyện. Ông ta nói:
Các chị đã mang Thiên Chúa vào cuộc đời của tôi. Bây giờ, xin các chị hãy đưa một linh mục đến cho tôi để tôi có thể xưng tội. Tôi đã không xưng tội trên 60 năm.
Tình yêu thương của các nữ tu đã làm cho người đàn ông đó suy nghĩ và đã làm cho ông ta trở lại. Họ không nói với ông ta về Thiên Chúa, nhưng ông ta hiểu rằng cái cách thức mà họ đối xử với ông chỉ có thể được Thiên Chúa gợi ý ra. Một vài chị nữ tu gặp một người nghiện rượu ở Melbourne, nước Úc. Ông ta nghiện rượu đã nhiều năm và đánh mất hết tư cách. Ông ta sống như một con vật. Các nữ tu đưa ông ta về nhà từ thiện của chúng tôi, rửa ráy cho ông ta, mang mặc áo quần đàng hoàng cho ông ta và giúp ông ta cai rượu. Sau 1 vài tuần này, ông ta trở thành một người mới và trở về nhà. Ông ta bắt đầu làm việc trở lại. Khi nhận tấm ngân phiếu đầu tiên, ông mang đến cho chúng tôi và nói:
"Tôi muốn các chị mang tình yêu của Thiên Chúa đến cho kẻ khác như các chị đã làm cho tôi.
Đây là một vài ví dụ nhỏ để chứng tỏ rằng chẳng cần nói đến Thiên Chúa mới có thể làm cho người khác trở lại. Chỉ làm chứng bằng lối sống của mình là đủ.
Những đường hướng hoạt động chính yếu của mẹ là gì?
Chúng tôi cố gắng có mặt ở những nơi có những nỗi khổ đau và tuyệt vọng, và ở những nơi những người nghèo và những người bệnh bị kẻ khác bỏ rơi. Chúng tôi không thiết lập kế hoạch cho công việc của chúng tôi. Chúng tôi khai triển nó từ từ, tùy theo nhu cầu trước mặt. Thiên Chúa luôn luôn là đấng chỉ dẫn chúng tôi những gì phải làm. Đầu tiên, tôi bắt đầu dạy những đứa bé nghèo nhất trong các khu nhà ổ chuột ở Kasuka học. Rồi tôi tổ chức những trung tâm phát thuốc cho kẻ bệnh và thực phẩm cho người đói. Tôi tổ chức các trường chuyên nghiệp để dạy cho những người nghèo cách kiếm sống. Rồi tôi thấy được những đường hướng khác xuất hiện khi cảnh khổ đau kêu gọi chúng tôi đến giúp đỡ.
Chiếc xe quẹo trái vượt qua đền Colosseum và bò lên một con đường nhỏ hướng về ngôi thánh đường xinh đẹp San Giorgio Auxilio. Ở đó, cơ sở chính của tu hội thừa sai bác ái được thiết lập ở nước Ý. Một vài người đứng thẳng chờ mẹ Teresa. Tôi chào tạm biệt mẹ. Mẹ nói với tôi:
"Xin mời ông buổi sáng mai lại đến. Thánh lễ vào lúc 5 giờ. Ông có thể đi qua khung cửa nhỏ đó. Nó luôn mở vào giờ đó."
Chương 12. Đây là tấm tâm thức của tôi.
Đêm đó, tôi ngủ rất ít. Tôi tiếp tục nghĩ ngợi về cuộc đối thoại giữa tôi và mẹ Teresa. Cũng nhờ giám mục Nilika, người đã giới thiệu tôi như một người bạn của ngài với mẹ, và còn tiếp tục giúp tôi nói chuyện với mẹ, được đầy đủ chi tiết, mà những lần gặp gỡ mẹ Teresa đã đưa lại rất nhiều kết quả và cung cấp cho tôi một số chất liệu cực kỳ hấp dẫn. Giữa hai lần gặp gỡ, tôi luôn ở trong một tiến trình sắp xếp chúng lại. Ban đêm, tôi suy đi nghĩ lại nhiều lần về những điều mẹ đã nói với tôi. Buổi sáng đó, vào lúc 4 giờ, tôi bật dậy khỏi giường khi nghe chuông đồng hồ báo thức, cảm thấy đầy phấn khởi. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tôi đã có mặt ở dãy hành lang, đứng đợi taxi. Roma có một sức quyến rũ kỳ diệu vào giờ đó. Những đường phố vắng vẻ, các đền đài và biệt thự chìm trong bóng tối bí mật trước bình minh, trông như những sinh vật đang nín thở khi chúng chờ đợi cái biến cố to lớn đó xảy ra. Chiếc taxi tiếp tục phóng đi. Một vài cửa sổ đã lên đèn. Một con chó băng qua đường phố.
Vì tôi tới sớm, tôi nói với người tài xế dừng lại trước đền Colosseum. Từ đó, tôi đến bước đến thánh đường San Gregorio Auxilio. Cái khung cửa bên hông giáo đường mà mẹ Teresa chỉ cho tôi hôm trước đã mở. Tôi đi vào trong. Tôi biết được nhà nguyện ở đâu nhờ ánh sáng từ một vài cửa sổ. Tôi tiến tới gần nhà nguyện và nhìn xuyên qua cửa sổ. Một vài nữ tu đã quỳ sẵn bên trong. Tôi ngồi vào một góc ở đằng sau để khỏi quấy rầy ai. Các nữ tu tiếp tục bước vào nhà nguyện từ các phòng nhỏ mà họ nghỉ qua đêm. Mẹ Teresa cũng đến và quỳ gối trên sàn đá như các nữ tu khác. Mẹ chẳng có chỗ đặc biệt dành riêng cho dù mẹ là người sáng lập. là mẹ bề trên và là mẹ tổng quản các tu hội của mẹ. Trong hết thảy các tu hội khác, mẹ bề trên luôn được kính nể, được phục vụ và được đối xử trong một cách thức đặc biệt. Nhưng mẹ Teresa không bao giờ muốn bất cứ đặc ân nào. Mẹ luôn muốn được xem bình đẳng với các nữ tu bạn của mẹ, ngay cả đối với các chị mới đến và các nữ tu sơ tập. Sáng đó cũng vậy, mẹ cùng với các nữ tu khác ở đằng sau nhà nguyện.
Từ chỗ ngồi của tôi có thể trông mẹ rất rõ và đã chăm chú nhìn mẹ suốt buổi lễ. Tôi biết rằng tôi không được phép chảnh mảng trong lúc cử hành phụng vụ và rằng tôi phải cầu nguyện như các nữ tu. Nhưng tôi chắc chắn rằng Thiên Chúa có thể thấu hiểu tôi. Và lại, sự kính phục được khuấy động lên trong tôi khi tôi thấy sự tập trung, sự khiêm cung và sự dịu dàng trên khuôn mặt mẹ Teresa. Khi mẹ đang đối thoại với Thiên Chúa, sự kính phục đó cũng là một hình thức cầu nguyện. Khi vị chủ tế rời bàn thờ sau thánh lễ, một nữ tu đến gặp tôi và ra dấu cho tôi theo chị. Chị đưa tôi tới một phòng nhỏ và nói với tôi đợi ở đó bởi vì mẹ Teresa sẽ đến trong chốc lát. Sau khoảng 10 phút, mẹ Teresa bước vào. Mẹ mang theo một mâm ăn sáng, cà phê, sữa, mứt, bánh mì và trái cây. Tôi muốn làm một điều gì đó để mẹ đừng làm chuyện phiền phức như thế, nhưng tôi không thể làm được. Mẹ mời tôi ngồi ở một cái bàn nhỏ ở giữa phòng và mẹ muốn phục vụ tôi. Tôi phản đối vì bối rối, nhưng mẹ Teresa mỉm cười đầy âu yếm. Mẹ hỏi tôi có cần đến mật thay sữa để pha cà phê hay không. Rồi mẹ giải thích rằng mẹ ăn sáng trễ bởi vì mẹ muốn chào các chị nữ tu phải đi làm trong thành phố. Mẹ nói,
hôm nay đẹp trời, các chị nữ tu sẽ không bị quấy rầy lắm bởi độ nóng.
Mẹ thoải mái trong khi nói chuyện. Mẹ hỏi tôi là tôi có thích buổi lễ các nữ tu khấn hứa mà tôi tham dự ngày hôm qua không? Tôi trả lời,
thích lắm.
Mẹ Teresa nói,
ông nên đến thăm chúng tôi ở Calcutta. Ở đó, ông có thể hít thở cái không khí thực của tu hội chúng tôi và hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của công việc mà Đức Kitô muốn chúng tôi thực hiện.
Tôi trả lời,
tôi thực sự rất thích được đi đến Calcutta. Tôi sẽ đến đó càng sớm càng tốt. Mẹ cho tôi cái địa chỉ và số điện thoại của mẹ. Tôi sẽ ghi lại và sẽ đến thăm mẹ.
Mẹ Teresa cầm lấy cuốn sổ tay của tôi, mở ra và ghi vào đó cái địa chỉ của mẹ. Rồi mẹ nói với tôi với một nụ cười.
Một ngày nọ, tôi gặp một nhân vật quan trọng và rất giàu có ở Mỹ. Ông ta trao cho tôi tấm danh thiếp của ông và hỏi xin tấm danh thiếp của tôi. Tôi trả lời, tôi không có. Ông kinh ngạc nói,
sao? Một phụ nữ quan trọng và danh tiếng như mẹ phải có danh thiếp chứ? Ở nước Mỹ này, những người quan trọng rất chú ý đến tập tục này. Tôi khuyên là mẹ nên có danh thiếp càng sớm càng tốt. Và mẹ sẽ thấy chúng hữu ích như thế nào?
Tôi lắng nghe những gì người đàn ông đã nói. Tôi cũng có một số tấm thiệp được in ra, nhưng tôi chẳng có tước hiệu và thành tích để in trên đó như tập tục, bởi vì tôi chẳng là gì cả, còn tệ hơn thế nữa kia. Song tôi cũng có đôi điều được in lên đó như là chương trình của đời tôi.
Mẹ Teresa lục tìm trong các túi áo sari của mẹ và đưa cho tôi một tấm thiệp. Đó là mảnh giấy hình chữ nhật, xanh nhạt, bạc màu và rẻ tiền. Trên đó có ghi những lời sau. Chúa Giêsu vui sướng đến với chúng ta, như chân lý được rao truyền, như sự sống được thể hiện. như ánh sáng được thắp lên, như tình yêu được yêu mến, như niềm vui được trao tặng, như bình an được quảng bá. Mẹ Teresa. Ở mặt phải của tấm thiệp, có một hình vẽ đôi bàn tay chắp lại cầu nguyện.
Tấm thiệp này,
mẹ Teresa nói,
có thể giúp tôi làm đúng thủ tục giữa những nhân vật quan trọng mà tôi thường gặp. Họ trao cho tôi danh thiếp của họ, và tôi đưa lại tấm thiệp của tôi. Cùng một lúc, tôi quảng bá được một tư tưởng tốt đẹp, một sứ điệp. Có thể một số người đọc những dòng này sẽ suy nghĩ về tầm quan trọng của chúng. Chỉ điều đó thôi cũng đã là tốt rồi.
Hình như mẹ đã nghỉ ngơi. Hôm qua tôi thấy mẹ có vẻ mệt.
Tôi hỏi. Vâng, tôi đã nghỉ khỏe lại rồi,
mẹ Teresa trả lời.
Những năm qua, mẹ đã trải qua một vài cuộc giải phẫu khá phức tạp, như cuộc giải phẫu tim chẳng hạn, mẹ nên bảo trọng và đi lại ít hơn.
Mọi người đều nói với tôi như thế, nhưng tôi phải nghĩ đến cái công việc mà Chúa Giêsu đã trao cho tôi. Khi mà tôi không phục vụ được nữa, Ngài là đấng sẽ nâng tôi lại.
Mẹ có sợ chết không?
Tôi hỏi. Câu hỏi của tôi làm mẹ Teresa bỡ ngỡ. Mẹ nhìn vào đôi mắt tôi một lát. Đoạn, mẹ mỉm cười thân mật và vui tươi.
Không, tôi không sợ chết.
Mẹ nói.
Chết có nghĩa là trở về nhà. Chẳng lẽ ông sợ về nhà với những người thân yêu của mình hay sao? Tôi khắc khoải chờ đợi cái giây phút đó. Khi ấy tôi sẽ gặp Đức Kitô và tất cả những người tôi đã nỗ lực yêu thương trong cuộc sống này. Tôi sẽ gặp tất cả những đứa bé mà tôi đã tận tình bảo bọc, và chúng đã coi tôi là mẹ của chúng khi chúng hấp hối trên tay tôi. Tôi sẽ gặp tất cả những người nghèo khổ mà tôi đã trợ giúp, những người hấp hối thở hơi cuối cùng nơi căn nhà mà tôi đã xây dựng cho họ ở Calcutta. Tóm lại, tôi sẽ gặp tất cả những người thân yêu đối với tôi trên trái đất này. Ông nghĩ một cuộc gặp gỡ như thế sẽ không tuyệt vời sao?
Trong khi mẹ nói, đôi mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc gây kinh ngạc. Trong lúc đó, tôi cũng vừa ăn hết phần ăn sáng. Mẹ Teresa đặt các ly tách vào khay và xếp cái khăn trải bàn khi nãy mẹ đã trải ra. Một nữ tu trẻ xuất hiện nơi cửa, và mẹ Teresa trao cái khay cho chị ta.
Bây giờ, chúng ta có thể trở lại cuộc nói chuyện của chúng ta đã bị gián đoạn ở Casilina ngày nọ.
Mẹ nói.
Nơi đây, mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.